Dạ thưa anh Trần Văn Bá là con của nghị sĩ Trần Văn Văn, là một cái người đã bị cộng sản ám sát tại miền Nam, sau đó anh đi du học ở tại Pháp, và anh là từng là chủ tịch của Tổng hội sinh viên Paris, và anh là một cái người quốc gia chân chánh và một cái người sinh viên rất là gương mẫu trong cái đời sống của anh. Đồng thời sau khi miền Nam thất thủ thì anh đã tổ chức những cái đêm không ngủ cũng như là những cái buổi văn nghệ để nhắc nhở mọi người đến cái thảm trạng tại Việt Nam. Và đặc biệt là trước khi miền Nam thất thủ vào ngày 27 tháng 4, anh đã tổ chức một cái buổi biểu tình rất là lớn ở tại thủ đô Paris để xuống đường để cầu nguyện cũng như là kêu gọi thế giới giúp đỡ miền Nam lúc bấy giờ trong cái cơn hấp hối. Và anh đã mang khăn tang, các sinh viên đã mang khăn tang lo sợ đến cái ngày sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa. Và sau khi đó thì anh đã rất là trăn trở với tình hình đất nước. Anh đã nói lên những cái bài diễn văn của anh ngày hôm nay chúng ta nghe lại. Chúng ta đều thấy là anh đã có những cái viễn kiến, anh đã nhìn thấy được cái thảm trạng mà cách đây gần hơn 40 năm. Anh đã nhìn thấy viễn trạng đó, và vì vậy mà anh đã cùng một số các cái chiến hữu khác, anh đã thành lập một cái mặt trận để mà cứu quốc vào lúc thời điểm bây giờ. Và anh đã trở lại Việt Nam. Anh đã bị bắt, và sau đó Cộng sản đã lên án tử hình anh cùng với hai người đồng chí với anh, đó là một người ở bên đảo Cao Đài và một người ở phía bên Phật giáo Hòa Hảo. Cả ba người đã bị tử hình vào ngày 8 tháng Giêng năm 1985, thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi được biết rằng đây không phải là lần đầu tiên nhà thờ Tổ tại Victoria cử hành lễ truy điệu anh hùng Trần Văn Bá. Thưa anh, lần tổ chức năm nay là lần thứ mấy thưa anh?
Dạ thưa anh, cái này đúng ra là chúng tôi hàng năm đó thì bên Hội Cựu Sinh Viên Úc Châu là cái người tổ chức chánh, và chúng tôi đồng tổ chức với là Hội Cựu Sinh Viên. Tuy nhiên năm nay vì Hội Cựu Sinh Viên vì một số các lý do của một thành viên có chuyện buồn trong gia đình, thành ra họ không tổ chức được. Tuy nhiên Đền thờ Quốc Tổ cũng như là cộng đồng đã theo như thông lệ sẽ tiếp tục tổ chức, và chúng tôi hy vọng rằng sẽ có được sự tham dự của các cựu sinh viên cũng như sinh viên học sinh của chúng ta trong cái ngày giỗ kỳ này.
Dạ vâng, dạ thưa anh vừa nói đến các anh em thanh niên, sinh viên học sinh, thì thưa anh có thể nói qua về ảnh hưởng của anh hùng Trần Văn Bá đối với thế hệ thanh niên và sinh viên hiện nay không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái ảnh hưởng đối với, đương nhiên mình nói cái thế hệ sinh ra và lớn lên ở Úc đó, thì cái ảnh hưởng của anh ít được người biết tới. Tuy nhiên cái ảnh hưởng của anh trên cựu sinh viên, những giới sinh viên khoảng tuổi của chúng tôi và cái thập niên sau đó, thì cái ảnh hưởng của anh cực kỳ lớn. Tại vì cái chết của anh đi về lại Việt Nam vì quê hương dân tộc và rồi bị tử hình đó, cái gương đó và một người trẻ ra đi không vợ không con, mặc dù đang ở một cái kinh thành, một cái nơi mà rất là sung túc, anh có sự dư sức, có một cái đời sống, có một cái tương lai lo vợ cá nhân của mình. Tuy nhiên anh đã hy sinh tất cả những điều đó để mong về phục quốc lại, để mà phục hồi lại cái sự tự do dân chủ cho đồng bào vào cái thời điểm đó. Có nhiều người cho rằng lúc bây giờ anh là một cái người liều mạng và làm một cái việc mà lấp trời vá bể, là một cái chuyện mà không tưởng. Tuy nhiên thưa anh, cái lý tưởng đó của anh có thể một người trẻ, nó nói lên một cái tinh thần của một người trẻ. Một người trẻ là cái gì? Có thể tương lai cho đất nước rường cột nó nằm ở người trẻ, vì người trẻ dám làm, dám suy nghĩ và dám hy sinh. Cái điều đó nó qua cái gương của anh Trần Văn Bá. Cho nên những người mà sinh viên thời của chúng tôi, và đặc biệt là giới sinh viên Úc Châu, lúc bây giờ cực kỳ coi cái gương của anh Trần Văn Bá là một cái gương vô cùng trong sáng và một cái gương rất là cao cả, chúng tôi noi theo cho đến ngày hôm nay. Và tất cả đồng bào cũng vậy, chứ không phải là chỉ sinh viên học sinh. Cái điều mà cái ngày giỗ của anh vẫn được mọi người nhớ đến, già trẻ, lớn bé, và được truyền đạt lại cho thế hệ hiện nay, nó nói lên được cái tinh thần và cái sự hy sinh cao cả đó của một người trẻ, thưa anh. Cho nên cái chứng minh hùng hồn nhất là cho đến ngày hôm nay anh vẫn còn được tưởng nhớ. Và đặc biệt là không phải chỉ người Việt chúng ta, mà ngay cả những anh đã được trao những cái huân chương tự do rất là cao quý, và có ngay cả cái ta tượng đài và tên của anh cũng đã được đặt ra ở một cái đường phố ở tại Paris.
Dạ vâng, thưa anh có nghĩ rằng cái thông điệp nhân ngày giỗ của anh Trần Văn Bá sẽ được chuyển đến các anh em thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Úc đó, thưa anh?
Dạ thưa anh, chúng tôi cố gắng làm điều đó. Đương nhiên, như anh cũng đã biết, cái thế hệ hiện nay con cái cháu chúng ta lớn lên, cái việc đầu tiên hết là giúp cho các em hiểu cộng đồng, hiểu lý do tại sao các em ở đây và những sự hy sinh như thế nào mà giúp cho các em có được cái sự tự do ngày hôm nay. Cái điều đó chúng tôi cố gắng, cho nên trong các cái sinh hoạt của chúng tôi ở tại Victoria hiện nay, chúng tôi luôn luôn dùng bilingual, cố gắng dùng hai ngôn ngữ, tiếng Anh lẫn tiếng Việt, để giúp cho các bạn trẻ tới tham dự có thể hiểu hơn về cái tinh thần và cái cuộc đời và cái gương hy sinh của anh Trần Văn Bá để tiếp tục tranh đấu cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Thưa anh, mặc dù các em và chúng ta không có đến nỗi phải hy sinh cả tánh mạng của mình, tuy nhiên lý tưởng và cái mục đích và có hoài bão của Trần Văn Bá vẫn được tiếp tục và nên tiếp tục tiếp đến tiếp nối với các thế hệ kế tiếp.
Dạ vâng, dạ thưa anh, sau cùng thì cái điều quan trọng nhất là ngày giỗ của anh Trần Văn Bá sẽ được tổ chức tại đền thờ Quốc Tổ vào ngày giờ nào thưa anh?
Dạ, thưa anh, vào thứ bảy 14 tây tháng giêng ở tại đền thờ Quốc Tổ vào lúc 2 giờ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nguyễn Thế Phong rất nhiều. Dạ.
Dạ, xin được cảm ơn anh. Và nhân dịp này chúng tôi xin được đại diện cho ban giám hiệu cộng đồng Victoria để kính chúc quý vị một năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng. Và chúng tôi cũng xin nhân dịp này xin được kính mời tất cả toàn thể quý vị đang nghe đài cũng như là tất cả đồng bào và các hội thoại đoàn thể, đặc biệt là các tín hữu của Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo cùng đến để vinh danh hai người là ông Hồ Thái Bạch, tín đồ của Cao Đài, và ông Lê Quốc Quân, tín đồ của Hòa Hảo. Hai người cũng đã bị hành quyết chung với lại Trần Văn Bá vào ngày 8 tháng Giêng năm 1985. Thưa anh, chúng tôi rất mong có được sự hiện diện toàn thể đông đủ của toàn thể quý vị.